xin đọc tiếp.
Số là với cực lạc thì có thể mang nghiệp vãng sanh được, còn với các thế giới khác đâu đẳng như vậy.
Con gọi là mang nghiệp vãng sanh, ác nghiệp sát sanh trộm cắp mà con lại mang sang cực lạc. Thế nếu thế thì cực lạc đâu có phải là cõi thanh tịnh nữa. Ác là cái gì nhỉ? Mình đè bẹp nó, cũng như là cái cỏ đó mà mình lấy hòn đá mình đè lên trên thì nó có thể nổi được lên không? Đó, nhưng mà nó vẫn có hạt giống nằm ở dưới. Nếu mà mình nhấc hòn đá lên ấy, thì cái cỏ nó có thể nó lại mọc lên được. Nó hãy còn hạt giống, nó ngủ ở dưới, nó nằm ở dưới. Thế cho nên gọi là đới nghiệp, tức là con vẫn đeo cái ác ấy, con mang đi. Nhưng mà cái ác này nó mất năng lực lên, nó không có nổi lên được, nó bị đè bẹp. Trong cái lúc lâm chung, nhờ cái dĩ nhiên là lúc lâm chung mà niệm được Phật, hẳn là một vị đã hàng ngày đã niệm nhiều lắm rồi, nó đã thành một cái nghiệp thói quen. Chứ có mấy ai mà lâm chung mà nhớ được tới Phật. Nhưng mà đã lâm chung mà niệm được Phật thì cái vị ấy hàng ngày đã niệm Phật quá nhiều. Hàng ngày niệm Phật quá nhiều cho nên dù cái sân với cái tham, nếu nó có còn chủng tử thì nó cũng bị ấn trong tận đáy tạng, nó cũng bị ấn sâu rồi. Thế cho nên lâm chung mới có thể mà niệm Phật được. Vì thế thì cái chủng tử tham mới giận ấy, nó hãy còn một phần nào, cái gốc rễ ở trong tâm thức. Thế nhưng mà nếu sang cực lạc mà nó cũng như cái hòn đá, mình nhấc cái hòn đá lên nó lại nổi lên thì làm sao? Bởi vì ở bên ấy, bên đằng trước mặt cũng là Bồ Tát, bên trái cũng là Bồ Tát, bên phải cũng là Bồ Tát. Chúng ta cứ thử nghĩ xem, nếu chúng ta là một đứa trẻ mới ở bụng mẹ ra mà được gặp cha mẹ ở trong nhà thường tụng kinh niệm Phật thì lớn lên mình có tụng kinh niệm Phật không?
Dạ có.
Thế nó theo cái tập khí. Cha mẹ là người hiền thiện thì cái đứa con sinh ra dù chẳng biết kiếp trước nó đeo những nghiệp gì, nhưng mà nếu nó sinh ra ở trong một gia đình hiền thiện thì nó huân tập từ bé đến lớn. Đã. Thì nó chỉ gặp những cái hiền thiện thôi. Huống chi ở bên cực lạc rằng toàn là các Bồ Tát thánh thiện. Cái không khí nó tỏa là cái không khí thánh thiện. Không có một cái duyên gì để mà những các cái phàm phu có thể nổi lên được cả. Đã. Cho nên cái nhân này vì không có duyên để mà khởi hiện hành, cho nên dần dần nó phải mòn. Cũng như bây giờ con là một người vẽ rất khéo, nhưng mà con bỏ cái nghề vẽ, con không dùng đến, không bao giờ dùng đến cả. Thì bây giờ con vẽ con có khéo nữa không? Đó, con ví dụ như con học chữ Nho thật giỏi, nhưng mà con bỏ độ 20-30 năm con không nhớ tới, không ngó tới nữa, thì cái chữ nó có còn không? Đấy, dần dần nó quên hết. Thế bởi vì như thế là cái chủng tử nó không được hiện hành thì tự nó phai mòn đi, tự nó mất cái năng lực đi, mà nó chỉ còn có cái gọi là tập khí thôi. Thế chỉ còn cái tập khí thôi mà ở bên ấy cái nước bát công đức ấy, mỗi khi uống vào ấy thì nó sao nhỉ? Đó. Mà thiện căn muốn tăng trưởng thì những cái tối tăm nó còn được không? Thế cho nên dần dần cho đến sạch hoàn toàn, mà cái bản chất vô lượng quang vô lượng thọ của mình ấy, thì nó ở trong nó huân ra, ở ngoài thì cảnh tịnh huân vào, ở trong ấy thì tánh chất của cũng như cái đèn ấy, khi nó bị cái miếng vải đen mà úp ấy, thì cái ánh sáng nó vẫn cứ tìm cách nó len lỏi nó ra, Cho nên cái tánh giác của chúng mình ấy, nó có một cái công năng nội huân rất lớn. Trong thì có nội huân, ngoài thì nhờ cái không khí thánh vị ở bên ấy. Thế cho nên những tập khí của chúng ta phải tan, tan cho tới khi. Vì vậy những người ở bên ấy nếu mà còn đới nghiệp ấy, thì cái hoa sen nó không có nở. Phải ở trong cái hoa sen, rồi Đức Quán Thế Âm hàng ngày giảng kinh nói pháp dạy dỗ, cho đến khi cái vị ấy hoàn toàn hết sạch, thì lúc bây giờ cái hoa mới nở, các vị mới lên mới lễ Phật. Nếu còn đeo nghiệp thì cái người ấy còn gọi là ở trong cái thai sen, tức là ở trong cái hoa. Để cho như thầy vừa nói đó, nội huân, ngoại huân, và lại thêm Đức Quán Thế Âm giác giảng dạy nữa, cho nên dần dần cho đến khi hoàn toàn thành một bậc thánh thì khi ấy cái hoa mới nở. Thế nhưng đây lại nói số là với cõi cực lạc thì thế, còn các thế giới khác thì không. Thế là thế nào? Con nói như vậy thì Đức Dược Sư với Đức Thích Ca tệ quá nhỉ, từ chối các bọn chúng sanh. Thế thì các ngài sao mà thành Phật được? Bởi vì theo cái 48 nguyện của Đức Di Đà, ngài nguyện cái cõi của ngài nó là một cái trường học để đón 10 phương chúng sanh về học, về tu và để thành Phật. Đấy là cái trường để thành Phật. Thế chẳng vì thế ngài có cái nguyện, ngài mở cái trường đó để đón những học sinh về. Nó còn là học sinh thì làm sao mà nó đủ được? Nó còn là học sinh thì dĩ nhiên nó còn phải, chưa phải là ông Phật, nó còn là những người còn đeo nghiệp này nghiệp khác. Thế mà đấy, Đức Di Đà ngài có cái nguyện, ngài đón các học sinh về. Thế bởi vì cái nhờ cái nguyện lực của ngài cho nên mới đưa những các học sinh về được. Chứ còn những các cảnh giới khác, các tịnh độ khác thì cái tâm phải hoàn toàn thanh tịnh mới được làm thánh. Mà có là thánh thì mới về cảnh giới thánh được. Tất cả đều phải như thế. Duy chỉ có mỗi một cõi cực lạc, vì Đức Phật A-di-đà ngài có cái nguyện, ngài đón những các học sinh về, cho nên mới có cái chuyện còn cái thời gian ở trong cái thai sen để mà thanh lọc